Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 12 đến câu 14. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với kẻ đã mời người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông. Và như thế, ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, khi nhà có tiệc, chúng ta chỉ thích mời bạn bè, anh em hay bà con láng giềng, vì họ sống gần gũi, thân thiết với chúng ta, và họ như là một phần của chúng ta, họ là ân nhân của mình. Họ có thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn. Ngược lại với quan niệm của chúng ta, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy quan tâm cách đặc biệt đến người kém may mắn, chẳng hạn người nghèo, người tàn tật, què quặt, đuôi mù và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Khi mời họ, chúng ta không mong sự trả ơn, đáp lễ, không như kiểu sống hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Kiểu cho đi mà không tính toán, mong mỏi ấy đòi hỏi một sự hy sinh chân thành nơi người cho. Việc cho đi này không làm người cho nghèo nàn đi, nhưng đúng hơn là làm cho tâm hồn họ giàu thêm. Họ hiểu những người thuộc thành phần kém may mắn nhiều hơn. Và từ hiểu biết ấy, họ sống quan tâm đến người khác nhiều hơn. Trên trang mạng điện tử, chúng ta thấy nhiều clip nói về những giọt nước mắt của những người giàu khi tặng ban những phần quà cho những người nghèo một cách vô điều kiện. Những người giàu này đã khóc bởi vì họ nhận lại được rất nhiều tình thương và lòng biết ơn chân thành của những người nghèo dành cho họ. Tình người là món quà cao quý nhất mà không tiền của nào có thể mua được. Nó đòi hỏi một sự chân thành, không tính toán khi đến với nhau. Do đó, việc cho đi nhưng không này xuất phát từ một con tim đầy ắp lòng thương xót và lòng trắc ẩn của người cho. Việc cho đi này cũng là sự đáp trả lòng biết ơn của chúng ta đối với lòng thương xót nhân từ của Chúa dành cho chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Chúa không nói là cách chúng ta mời những người thân quen bạn bè, bà con láng giềng giàu có là sai. tất cả những tâm tình chúng ta thể hiện qua việc mời và tiếp đón họ đều là tốt đẹp, đáng trân quý. Nhưng đó mới chỉ là một kiểu tình yêu có giới hạn, có pha lẫn một sự ích kỷ nào đó, có pha lẫn một sự chia rẽ và phân biệt nào đó giữa con người với nhau. Điều đó không đúng với tinh thần hiệp hành, và rất có thể chúng ta vẫn trông chờ hay muốn đáp lễ họ một điều gì đó. Quả thật, tình yêu Chúa đòi hỏi nơi mỗi người môn đệ Ngài phải có là một tình yêu vừa xa ranh giới quan niệm thường tình của người đời, một tình yêu vô giới hạn, vô điều kiện. Đó là một tình yêu luôn biết cho đi mà không tính toán, một tình yêu luôn bao trùm tất cả mọi người, không trừ một ai. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu thương người nghèo và những người cô thân cô thế, những người bệnh hoạn tật nguyền. Xin Chúa mở rộng sự quan tâm, mở rộng lòng hy sinh của chúng con đối với mọi người, kể cả những người chúng con không quen biết. Không chỉ mở rộng trong bữa tiệc, mà còn mở rộng trong hành động, trong cư xử đối với hết mọi người, để chúng con biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ cả những người không phải là thân quen với chúng con. Và hơn nữa, xin cho chúng con không chỉ yêu thương người khác trong hành động, mà còn trong cả lời cầu nguyện, đặc biệt là trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho hết mọi linh hồn. Amen.
Con yêu Jesus, con ghi tâm điều dâm Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Các tín hữu Công giáo tại Bắc Arabia vui mừng vì Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức cha Ando Berardi, giám mục giáo phận đại diện Tông tòa Bắc Arabia, bày tỏ vui mừng của các tín hữu địa phương trước tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Dubai từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 sắp tới, nhân hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hợp Quốc về sự thay đổi khí hậu nhóm họp tại đây. Đức Thánh Cha cho biết về cuộc viếng thăm của Ngài trong cuộc phỏng vấn của chương trình TG1 của Ý chuyển đi ngày 1 tháng 11 vừa qua và được phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận sau đó. Lúc sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia ở Al-Qali thuộc Bahrain, có nghi thức mở cửa năm thánh đặc biệt của hai giáo phận đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia, nhân kỷ niệm 1.500 năm thánh Arita và hơn 4.000 bạn chịu tử đạo. Trong cuộc bắt hại hồi năm 523 ở Najran, bán đảo Arabia trước thời Hồi giáo. Từ ngày 24 tháng 10 năm nay đến ngày 23 tháng 10 năm tới, các tín hữu có thể được ân toàn xá do Đức Thánh Cha Francisco ban qua tòa ân giải tối cao. Lễ mở năm thánh này trùng vào lễ kỷ niệm một năm Đức Thánh Cha viếng thăm Bahrain, nhân dịp diễn đàn đối thoại giữa các tôn giáo, tiếp nối cuộc viếng thăm của Ngài hồi tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi để ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại với Đại Imam Al-Azhar Al-Tazet. Vị chủ chăn của giáo phận đại diện tôn tòa Bắc Arabia từ ngày 28 tháng Giêng năm nay là Đức cha Ando Berardi, 59 tuổi, người Pháp, nguyên là tổng đại diện của dòng Chúa Ban Ngôi và những người nô lệ. Ngài kế nhiệm Đức cha Camillo Balin thuộc dòng thánh Comboni, người Ý, qua đời năm 2020. Cha Ando Berardi sinh năm 1963 tại Pháp. Sau khi học triết và trải qua kinh nghiệm truyền giáo tại Madagascar, thầy trở về Pháp và gia nhập dòng Chúa Ban Ngôi và những người nô lệ, rồi học thần học tại Montreal bên Canada, trước khi học và đậu cử nhân thần học luân lý ở Học viện Apostolum ở Roma, sau đó thụ phong linh mục năm 1991. Cha Berardi đã đảm nhận nhiều công tác trong dòng, học tiếng Ả Rập và Hồi giáo ở Cairo, Ai Cập, và từng làm tuyên úy cho các tín hữu nước ngoài tại Vương quốc Bahrain, trước khi làm cha sở tại địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia. Từ năm 2019, cha là tổng đại diện của dòng ở Roma. Địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia bao gồm các nước Bahrain, Qatar, Kuwait và Ả Rập Saudi, với khoảng 2 triệu 700.000 tín hữu Công giáo, đa số là các công nhân viên nước ngoài. Trụ sở của địa phận này được đặt tại Al-Qali, Bahrain, nơi Đức Thánh Cha mới viếng thăm hồi tháng 11 năm 2022. Toàn bán đảo Arabia có khoảng 3 triệu rưỡi tín hữu Công giáo, sống tại 7 quốc gia, nhưng chỉ có 120 linh mục. Việc hành đạo tại các nước này bị hạn chế rất nhiều, nhất là tại Ả Rập Saudi. Chính quyền tại đây coi quốc gia này là thánh địa của Hồi giáo, nên cấm các tôn giáo khác không được hoạt động.
In Jerusalem, Đức Thượng Phụ Pisapana kêu gọi trợ giúp thánh địa. Đức Hồng Y Pierre Battista Pisapana, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi cứu trợ dân chúng đang bị thương tổn vì chiến tranh tại thánh địa. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không những gây ra chết chóc, tàn phá và đói khổ tại miền Gaza, nhưng còn tạo nên tình trạng thất nghiệp cao, đặc biệt tại vùng Bethlehem cùng với những vấn đề xã hội khác trong toàn vùng thánh địa. Đức Thượng Phụ Pisapana nói thêm rằng cuộc khủng hoảng hiện thời làm thương tổn vô số các gia đình cùng các tôn giáo khác nhau và cả các tổ chức của giáo hội, trong đó có các trường học và nhà thờ. Đặc biệt tại miền Gaza, tất cả các tài nguyên của giáo hội được chia sẻ, kể cả với những người láng giềng túng quẫn và dân chúng chạy đến tị nạn trong các cơ sở của giáo hội Công giáo. Chúng ta đã học biết trong thời điểm khó khăn hiện nay rằng chúng ta phải kiến tạo và bảo vệ sự tín nhiệm giữa con người để tái thiết thế giới thể lý. Đức Thượng Phụ nói thêm rằng, hàng trăm người trên thế giới đã tiếp xúc với chúng tôi và đã giúp đỡ cụ thể. Chúng tôi biết phải làm gì. Chúng tôi đã làm với tất cả tâm hồn trong những cuộc khủng hoảng trước đây và chắc chắn chúng tôi sẽ làm như vậy nữa. Xin anh chị em giúp đỡ chúng tôi tạo nên một bối cảnh cần thiết để trong xã hội bị oán thù này còn có thể gieo vãi những hạt giống tín nhiệm, hy vọng và yêu thương trong một xã hội bị ảnh hưởng của oán ghét hiện nay.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Caritas Liban cảnh giác chống leo thang chiến tranh Trung Đông. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Liban cảnh giác chống lại sự leo thang chiến tranh tại Trung Đông và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại miền này. Tuyên bố với Đại Vatican hôm 3 tháng 11 vừa qua, Gianmarco Abbo, chủ tịch Caritas Liban, báo động về nguy cơ những căng thẳng tại Trung Đông và nói rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine có ảnh hưởng nghiêm trọng trên Liban, đặc biệt tại miền nam nước này, những căng thẳng gia tăng đến mức độ báo động. Từ khi xảy ra xung đột giữa Hamas và Israel hôm 7 tháng 10 vừa qua, dân chúng tại vùng biên giới giữa Liban và Israel đã bắt đầu rời bỏ gia cư của họ để tìm an ninh, đứng trước những đe dọa Israel dội bom để trả đũa những vụ lực lượng Hezbollah thân Iran bắn tên lửa từ miền nam Liban vào Israel như một phản ứng chống lại các hành quân của Israel vào miền Gaza. Hơn 29.000 người Liban đã phải di tản lên miền Bắc, theo cơ quan di trú của Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 10 vừa qua. Cha Abbao nói rằng, chiến tranh hiện nay tạo nên nguy cơ nghiêm trọng đối với tình trạng đất nước Liban, như chúng tôi đã thấy trong lịch sử Liban qua những cuộc xung đột trước đây, đặc biệt những căng thẳng đang gia tăng ở biên giới phía nam của Liban. Cha Abbao nhấn mạnh rằng, cần sẵn sàng các biện pháp cứu trợ nhân đạo, kể cả việc cung cấp các lều tạm trú, trợ giúp về mặt xã hội, lương thực và y tế. Tình trạng nghiêm trọng này cũng được xác nhận qua các phúc trình của Liên Hiệp Quốc theo Đại Vatican. Trong lĩnh vực này, cha Abbao cũng kêu gọi các cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Caritas Liban trong nhiệm vụ cứu trợ. Linh mục chủ tịch Caritas Liban cũng đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp của các Caritas thành viên của Caritas quốc tế. Cha nói thêm rằng, tình trạng hiện nay khác với hồi năm 2006. Hiện thời, dân chúng tại Liban đã bị khủng hoảng về kinh tế, khiến cho nhiều gia đình nước này không thể đón tiếp các thân nhân, vì họ không có khả năng kinh tế và tài chính để làm việc này.
Tin Ukraine. Đức Tổng giám mục Vujiak báo động, giáo hội công giáo tại Ukraine có thể bị tiêu diệt. Đức cha Boris Vujiak, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia ở Mỹ, thuộc giáo hội công giáo Ukraine kỳ lễ đồng phường, nhận định rằng giáo hội công giáo tại Ukraine có thể bị tiêu diệt nếu cuộc xâm lăng của Nga thành công. Đức Tổng giám mục Vujiak là vị đứng đầu cộng đoàn công giáo Ukraine đông phương ở Mỹ. Ngài tuyên bố như trên hôm 31 tháng 10 vừa qua trong cuộc thảo luận của các vị lãnh đạo công giáo Ukraine về đề tài tín ngưỡng bị thiêu rụi trong cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine, do Viện Hoa Kỳ về Hòa Bình tổ chức tại thủ đô Washington. Tuy đa số dân tại Ukraine là tín hữu chính thống, nhưng cũng có gần 5 triệu tín hữu công giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục Vujiak nói rằng, giáo hội tại Ukraine có thể bị đàn áp nghiêm ngặt và lâm vào tình trạng hầm trú, giống như thời Cộng sản Liên Xô. Và nếu sự đàn áp kéo dài, có thể giáo hội sẽ tàn lụi. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, tại Nga hiện có khoảng nửa triệu tín hữu công giáo, nhưng họ không được đăng ký chính thức như giáo xứ công giáo Ukraine. Tại Mỹ, có 500.000 tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đông phương thuộc 4 giáo phận với 200 giáo xứ toàn quốc. Tại Nga, số tín hữu công giáo người Ukraine đông gấp 10 lần, nhưng không có giáo xứ nào được nhà nước cho đăng ký. Đức cha Vitaly Krestinsky, giám mục giáo phận Kiev Zhytomyr thuộc công giáo Latin ở Ukraine, cho biết chính phủ Nga áp đặt sự kiểm soát trên các tổ chức tôn giáo trên lãnh thổ Nga và chúng tôi có thể phải chịu số phận tệ hơn ở Ukraine nếu Nga thắng trận. Theo Viện về tự do tôn giáo, trong 2 năm chiến tranh tại Ukraine vừa qua, có ít nhất 494 cơ sở tôn giáo cuộc thánh đường, học viện thần học và các nơi thánh bị quân Nga hoàn toàn phá hủy hoặc làm hư hại, cướp phá. Ngoài ra, các vị lãnh đạo tôn giáo tại những vùng do Nga chiếm đóng ở Ukraine bị tra tấn hoặc bị giết. Những tin trên đây được loan đi, giữa lúc đó, nhiều tín hữu nói rằng chiến tranh tại Ukraine đang bị dư luận thế giới quên lãng từ khi xảy ra chiến tranh giữa Hamas và Israel từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong những ngày qua, quân Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các thành thị và làng mạc của Ukraine. Cuộc chiến tại nước này trở thành cuộc chiến tranh chiến hào và tiêu hao có lợi cho Nga để cho Nga có thể tự tổ chức lại và đe dọa không những các lực lượng Ukraine nhưng cả nhà nước tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Kinh tế Gia, tư lệnh lực lượng ở thủ đô Kiev, Đại tướng Valery Zaluzhny nhận xét rằng chẳng có cuộc phản công của Ukraine hồi đầu tháng 6 năm nay không đạt được mục tiêu mong muốn. Trước đó vài ngày, một bài dài của tờ Thời báo cho biết một số cộng tác viên của Tổng thống Zelensky nhìn nhận có những khó khăn trong việc tiếp xúc xung đột và ngụ ý rằng Tổng thống Zelensky là người duy nhất còn tin tưởng về một cuộc chiến thắng quân sự tại chiến trường. Trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác quyết rằng Nga tiếp tục không ngừng cuộc hành quân đặc biệt và tất cả các mục tiêu đã ấn định cần phải được đạt tới.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ba Ủy ban Giáo lý, Giáo dục và Thiếu nhi họp bàn vấn đề đào tạo đức tin. Sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 11 vừa qua, đại diện của ba Ủy ban Giáo lý, Giáo dục và Thiếu nhi đã quy tụ về Tòa Tổng giám mục Hà Nội để cùng bàn thảo về vấn đề đào tạo đức tin dưới sự chủ tọa của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Nội dung bàn thảo xoay quanh ba nội dung chính yếu. Thứ nhất là sự cần thiết của việc soạn thảo và ban hành quy chế đào tạo giáo lý đức tin. Thứ hai là phân chia nội dung giáo lý ở các cấp học cũng như phương pháp sư phạm. Và cuối cùng là đưa ra những giải pháp liên quan đến việc đào tạo giáo lý viên. Đại diện của từng ủy ban đã lần lượt phân tích thực trạng, đóng góp giải pháp và đưa ra những ý kiến xây dựng với kỳ vọng tạo nên hướng đi căn bản và toàn diện cho lĩnh vực đào tạo đức tin cho các tín hữu, đặc biệt là cho thiếu nhi. Đúc kết cuộc họp, Đức Tổng giám mục Giuse ủy thác cho ba ủy ban cùng phối hợp và dành ưu tiên cho việc soạn thảo quy chế đào tạo giáo lý như bản lề cho các việc khác, như nội dung đào tạo giáo lý viên và soạn thảo sách giáo khoa giáo lý. Cụ thể, nhóm soạn thảo do cha Alfonso Phạm Hùng làm trưởng, cha Giuse Vũ Văn Học và cha Giuse Đào Trọng Thành làm phó, cha Giuse Vũ Công Viện làm cố vấn. Việc đào tạo đức tin vốn đang gặp những thử thách rất lớn từ nhiều mặt, như sự đào tạo cấp cao, giáo lý viên, bối cảnh xã hội và gia đình. Hy vọng những nỗ lực của Tổng giáo phận sẽ giúp cải thiện từng bước và giúp việc giáo dục đức tin ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Rằng cuộc sống chẳng là gì, nhưng một khoảnh khắc lại có thể làm nên tất cả. Khoảnh khắc ấy là những mảnh ghép từ cuộc sống tạo nên một bức tranh lớn. Khoảnh khắc ấy là những giọt nước mắt. Khi ta cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ ta đã khóc vì vui mừng. Khoảnh khắc ấy là niềm vui. Khi ta bập bẹ tập nói, cha mẹ ta nghe mà quên hết những nỗi vất vả cực nhọc. Khoảnh khắc ấy là sự tin tưởng, khi ta trưởng thành và khôn lớn, làm cho cha mẹ ta tự hào vui sướng. Khoảnh khắc ấy còn có cả nỗi buồn, khi ta gặp thất bại trên đường đời, cha mẹ vẫn ở bên để động viên an ủi. Khoảnh khắc quan trọng nhất chính là tình yêu thương. Đó là lúc ta biết yêu người và cũng được người đền đáp. Nhờ vậy, ta có được lý tưởng và năng lực sống mãnh liệt. Cuộc sống được hòa quyện bởi khoảnh khắc vui và buồn, trộn lẫn giữa thành công và thất bại. Và cuối cùng, như chiếc lá rụng về cội, nước xuôi về nguồn, ta kết thúc chu trình cuộc đời, chút hết mọi sự để bước vào khung trời mới bình an và viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước sang tháng 11, tháng giáo hội dành để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người thân của chúng ta đã qua đời. Đây là dịp để chúng ta chiêm nghiệm về thân phận con người với những giới hạn và yếu đuối tội lỗi. Nhờ đó ta ý thức hơn về giá trị của cuộc đời trong tình thương của Thiên Chúa. Khi tạo dựng, Thiên Chúa yêu thương đã ban cho con người có lý trí để nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài còn nhắc nhở và mời gọi ta trở về với Ngài là nguồn cội, là cùng đích của mọi loài. Lời Thánh Vịnh cho chúng ta biết, cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ, và thân phận con người mong manh mỏng giòn. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn, ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Ngài bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo, hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi, ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Thiên Chúa nhắc nhở ta qua những mạc khải, qua lời các ngôn sứ, qua Thánh Tử Giê-xu, và hôm nay còn nhắc nhở ta qua giáo hội, qua những biến cố trong cuộc sống hàng ngày. Lời Chúa nhắc nhở ta có lúc gắt gao, mãnh liệt, của trách nặng nề qua những thất bại, những tai ương nghịch cảnh, và qua cả những yếu đuối, đam mê, tội lỗi, Cũng có lúc Chúa nhắc nhở ta bằng những lời thì thầm, nhẹ nhàng và sâu lắng qua quy luật tự nhiên, qua trật tự trong vũ trụ. Nhìn chiếc lá vàng bay về cội, nhìn dòng nước xuôi về nguồn, ta hiểu được rằng con người cũng phải trở về với gốc tích của mình. Nhìn những áng mây trôi, ta hiểu được rằng cuộc sống này luôn biến đổi. Ngoài Thiên Chúa ra, không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Nhà ta ở, bát cơm ta ăn, và cả thân thể ta cũng thuộc về Thiên Chúa. Chúa đã sinh xuống làm người, để cảm thông chia sẻ với thân phận con người. Như lời Thầy Giê-xu khẳng định, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Theo Chúa là chấp nhận bấp bênh, vì cuộc sống trần gian này chẳng có gì là bảo đảm. Tất cả mọi khoảnh khắc, dù sống trong vinh hoa phú quý hay bần cùng khốn khó, Chúa đều nhắc ta tìm ý Chúa và ngưỡng vọng lên Người. Và Chúa luôn ban tặng cho ta niềm vui để bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. Chúa đã dựng nên ta trong tình yêu, nên Ngài không nỡ để ta phải mạng vong. Trái lại, bằng mọi giá, Ngài đã cứu chuộc và cho ta được thông phần hạnh phúc với Chúa. Hằng ngày, Chúa vẫn gửi cho ta những dòng tin nhắn, để ta chuẩn bị tương lai cho một ngày đoàn viên. Mỗi người chỉ sống một lần, nên chúng ta phải sống sao cho ra sống, đừng sống hoài sống phí. Hơn nữa, là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở về trong vòng tay yêu thương của Cha, trong ngôi nhà ấm áp của tình yêu. Trong tình yêu của Thiên Chúa, sự sống con người thật huyền diệu. Con người sinh ra không phải để qua đi như cỏ cây hoa lá. Con người chết đi không như một dấu chấm hết, mà là để khởi sự tiến sâu vào sự sống đích thực. Vì Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con cách kỳ diệu, mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức thân phận con người của mình, mà có thái độ sống tích cực hơn, bao dung và vị tha hơn. Cảm tạ Chúa đã gửi những lời nhắn nhủ yêu thương. Xin cho chúng con luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, luôn trung thành trong mọi phút giây, để mai sau chúng con cũng được hưởng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa. Amen.
Con sinh ra trong kiếp cho buồn, trở về vùng đất ơi cho con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão buồn phủ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con thường như thiên sứ ngóc trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, tàn lụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia sẽ màu tươi sắc thắm cũng dịu dàng khi một chiều hoàng hôn. Lạy Chúa, đời con quay tàn lụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng dịu dàng khi buổi chiều tàn lụi, cũng dịu dàng khi buổi chiều
quý vị và các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.